Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ sáu ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Ngày hôm nay thứ sáu, mùa thu đã đến chưa anh Quang Hưng?
Đúng như vậy, kính chào anh Đăng Khoa và quý thính giả. Thứ sáu đến, mùa thu cũng đang chập chờn rồi. Hôm nay đó là xác suất mưa lên tới 80% lận, tức là từ tối ngày hôm qua thì đã mưa rồi. Không phải, là hai ngày hôm trước là đã mưa rồi, nó cứ rai như vậy cho tới ngày hôm nay và kéo dài sang cho tới hết ngày hôm nay luôn. Với ngày mai thì nó khô ráo thứ bảy nhưng mà vẫn còn mát mẻ. Nhưng mà tới thứ hai đó thì nó hơi nóng một chút xíu, lên cao vào khoảng 91, thấp nhất là 71. Quý vị thấy là cái giọng của anh Đăng Khoa ngày hôm nay tương đối sexy. Nhưng mà anh phải biết rằng đó, cái mùa này là cái mùa cúm. Coi chừng là có thể bị cảm hoặc là bị cúm. Trong cái tờ Dallas Morning News ngày hôm nay có nói về cái mùa cúm, mà chúng ta phải biết rằng đây là cái thời điểm mà quý vị tốt nhất để mà đi chích ngừa. Đó là lời của ông chủ tịch của Bộ Y tế, ông Tom Price, ông nói như vậy. Cái điều mà chúng ta không biết được rằng đó là mỗi khi mà mùa cúm đến, mùa thu và mùa đông, nó sẽ nghiêm trọng ra sao chưa ai biết. Nhưng mà có một cái điều mà người ta nghĩ rằng mùa cúm năm nay rất là nguy hiểm. Cái thứ nhất là ở cái nửa bán cầu phía Nam, tức là ở phía bên Úc đó, thì trong mấy tháng qua là người ta đã thấy xuất hiện cúm rồi. Và cúm thường thường nó rất là nghiêm trọng đối với lại quý vị lớn tuổi. Tại Hoa Kỳ thì cũng có những cái dấu hiệu của mùa cúm, đó là cái loại cúm H3N2 đã xuất hiện ở một số nơi, tuy rằng rất là ít. Cho nên là chính phủ Hoa Kỳ đã yêu cầu người Mỹ ngày hôm qua là bây giờ chúng ta có thể đi chích ngừa cúm được rồi. Và mùa cúm năm nay đó thì người ta vẫn chưa có biết là nó ra sao. Nhưng mà ông Tom Price có nói là chúng ta không có lý do gì gọi là không có đi chích ngừa cả. Tức là chích ngừa thì luôn luôn nó đem tốt lại cho chúng ta. Năm ngoái đó chỉ có 47% dân số của Hoa Kỳ là đi chích ngừa cúm mà thôi. Và vì vậy đó mà cái số lượng người bị cúm cũng tương đối khá là cao. Tất cả mỗi người hầu như là từ 6 tháng cho tới lớn tuổi, các cụ già đều phải đi chích ngừa hết. Và cúm rất là nguy hiểm đối với các cụ trên 65 tuổi, ngay cả đứa trẻ và nhất là phụ nữ mang thai. Rồi những ai mà bị giống như là bệnh suyễn hoặc là bệnh tim thì rất là nguy hiểm với lại cúm. Nhưng mà cúm nó cũng có thể giết ngay cả những thanh niên trẻ và những cái người khỏe mạnh. Trung bình đó là theo như là cơ quan phòng chống bệnh tật CDC của Hoa Kỳ cho biết là cúm đã giết chết 24.000 người Mỹ mỗi năm. Vào năm ngoái thì cái con số trẻ em bị chết vì bệnh cúm là 105. Cho nên là anh Đăng Khoa khi nào mà khỏe đó thì nhớ là phải đi chích cúm năm nay. Chứ mỗi lần mà cái giọng anh sexy như vậy thì người ta cũng lo lắm.
Dạ vâng, đúng như vậy, mỗi một năm như vậy thì thường tới khoảng tháng tháng 9, cuối tháng 8 đầu tháng 9 thì cái thời tiết nó thay đổi, bắt đầu nó không có còn nóng nữa và nó hơi hơi mát mát. Nhưng mà có khi mát, có khi nóng, cho nên là nhiệt độ nó không ổn định thì rất là dễ bị bệnh. Cho nên là đúng như vậy thì thường mỗi năm thì Hoa Kỳ người ta khuyến khích rằng là tốt nhất chúng ta nên đi chích cúm để mà ngừa, nhất là cái khoảng thời gian bắt đầu bước vào mùa thu. Thưa quý vị, là hôm nay trên trang trong của tờ Houston Chronicle thì cũng có một phần tin nói về việc rằng là sau khi mà cơn bão Harvey đi qua tiểu bang Texas và làm cho thành phố Houston bị ngập lụt nhiều nơi và nhà cửa bị hư hại, thì có rất là nhiều người đã thuê mướn những cái hotel, những cái căn phòng tại các hotel làm cái chỗ tạm thời. Và con số này lúc này được xem là còn nhiều hơn cả cơn bão Katrina trong năm 2005. Thì với cái những cái mà do cơn bão Harvey gây ra thì dự trù là sẽ có rất là nhiều người thuê mướn các khách sạn tại thành phố Houston. Vào năm 2005 thì có 1/4 triệu người New Orleans đã tìm kiếm những cái nơi ở tại các khách sạn khi mà cơn bão Katrina đánh vào thành phố New Orleans. Tuy nhiên năm nay thì cái con số này đối với thành phố Houston được xem là nhiều hơn 1/4 triệu người. Các cái chủ nhà, những cái người ở tại những căn nhà mà bị thiệt hại nặng nề cũng như là các công ty bảo hiểm trong lúc mà đợi chờ để đền bù những thiệt hại thì họ cũng phải mướn những cái nơi ở khác cho những người khách hàng của mình. Thì con số được cho là sẽ có khoảng 2 triệu các cái căn phòng tại các khách sạn trong khu vực thành phố Houston sẽ được thuê mướn trong tam cá nguyệt đầu tiên của năm 2008. Và đây là con số theo công ty thương mại địa ốc CBRE đưa ra vào ngày thứ Tư. Và cái điều này là chắc chắn sẽ vượt qua 1,8 triệu cái số phòng khách sạn được thuê mướn sau trận bão Katrina và 1 triệu phòng khách sạn được thuê mướn sau cái cơn bão Ian năm 2008 cũng ảnh hưởng tới thành phố Houston. Theo Smith Travel Research, đây là một công ty dữ liệu khách sạn có trụ sở tại Tennessee theo dõi, thì gần 86.000 phòng tại các khách sạn ở khu vực Houston và đã có khoảng 439.642 phòng đã được cho là có người thuê mướn từ ngày 27 tháng 8 cho tới 16 tháng 9. Chúng ta thấy một con số cũng rất là cao trong một thời gian ngắn như vậy. Thì Randy Maskachlin là giám đốc điều hành của CBRE Hotels nói rằng là rất là so với cái cơn bão Katrina năm 2005 thì năm nay cái cơn bão Harvey đã ảnh hưởng tới thành phố Houston, đã có rất là nhiều người phải di tản khi mà nhà của họ bị ngập lụt cũng như là bị thiệt hại nặng nề. Và những người này thì nếu như mà họ có người thân hoặc là bạn bè ở những cái nơi an toàn thì có thể coi như là lại ở tạm. Tuy nhiên thì thường là họ chọn cái cách là đi ra ngoài ở khách sạn để không có coi như là phiền phức tới những cái người khác. Và cái thời gian mà những người này tạm trú tại khách sạn được xem rằng là sẽ rất là lâu, khi mà nhiều người nói rằng là cái thời gian để mà phục hồi lại những cái ngôi nhà bị hư hại sẽ tốn một cái khoảng thời gian từ vài tháng, có khi là kéo dài từ cả 1 năm. Jan Fredrand là phó chủ tịch phụ trách về cái CBRE cho biết rằng là thường thì những cái người mà thuê mướn khách sạn tại thành phố Houston được xem rằng là khá là thấp, thấp nhất so với 25 thành phố lớn trên toàn quốc. Thường thì người ta chỉ thuê mướn khi mà có các cái sự kiện lớn như là Super Bowl năm vừa rồi. Thì giá phòng khách sạn cũng đã tăng lên trong thời gian vừa qua. Trước khi cơn bão đi vào thì cái mức giá trung bình là khoảng 106 Mỹ kim cho một đêm. Và sau khi mà cơn bão Harvey đã đi qua thì trung bình một phòng như vậy thì sẽ phải trả 125 Mỹ kim cho một đêm ở tại đây. Và dĩ nhiên thì chính phủ thống đốc Greg Abbott cũng đã có chương trình là sẽ không có cần phải trả thuế đối với việc mà thuê mướn các cái khách sạn trong thời gian cơn bão đã đi qua. Và như vậy thì cũng sẽ giúp cho người dân tiết kiệm hơn rất nhiều các cái khoản tiền phải trả, bởi vì không thể nào mà chúng ta chỉ mướn 1 hoặc là 2 ngày mà có khi phải mướn rất là lâu. Và một cái ví dụ đó là vòng khách sạn Hotel Relax ở khu vực Galleria đã đưa ra một cái chương trình giảm giá rất là đặc biệt dành cho những người mà bắt buộc phải thuê mướn những cái căn phòng tại khách sạn này khi mà nhà cửa của họ đã bị ngập lụt, đó là 99 Mỹ kim. Bình thường cái giá tại cái hotel này là vào khoảng 160 Mỹ kim một đêm, như vậy thì cũng đã giảm rất là nhiều. Và việc thuê mướn các khách sạn sau cái cơn bão Harvey này được xem rằng là sẽ tiếp tục kéo dài trong một thời gian nữa, khi mà các công ty bảo hiểm vẫn đang tiếp tục tiến hành các cái claim cũng như là cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang thì vẫn đang tiếp tục công việc cứu trợ cho các nạn nhân. Sau khi mà cơn bão Katrina đã đi vào thành phố New Orleans vào năm 2005 thì FEMA đã chi trả cái tiền khách sạn cho những người phải ở trong đây lên đến 1 năm, và sau đó thì khi mà việc ổn định thì mọi người đi về chỗ cũ. Và hiện thì câu hỏi đặt ra của rất là nhiều người hiện đang ở tạm trú tại các khách sạn rằng là đối với cơn bão năm nay, đối với cơn bão Hurricane Harvey và cái sức tàn phá của nó được xem là còn mạnh hơn Katrina ngày xưa rất là nhiều, thì liệu FEMA sẽ chi trả bao nhiêu? bao lâu cho các căn phòng ở Houston? Nếu mà thật sự lên tới một năm thì đây cũng là một điều tốt. Tuy nhiên, bởi vì cái số lượng người bị hư hại nhà cửa cũng như là phải di tản quá nhiều, cho nên nhiều người lo sợ rằng FEMA chỉ trả ít nhất, coi như rằng là cao nhất là chỉ vào khoảng 6 tháng mà thôi. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cái khoảng thời gian mà chính phủ có thể tài trợ nó cũng giới hạn, cho nên là chúng ta cần phải bằng cái đôi chân của mình cố gắng vực dậy mà thôi. Thưa quý vị, trang trong của tờ Dallas cũng nói về cái vấn đề mà Facebook. Chúng ta biết là Facebook thì bây giờ có đông người tham gia lắm, sử dụng nó, có lên tới cả 2 tỷ người. Như vậy là cái con số quá là lớn. Nhưng mà cái hậu quả của nó, nhất là trong những cái trường hợp có những cái tin tức hoặc là có những cái hình ảnh mà có thể gây phản ảnh, làm cho nhiều người họ dị ứng. Nhất là chúng ta biết là trong cái vụ bầu cử tổng thống năm 2016 vừa rồi thì nước Nga họ tung ra những cái tin tức nó bất lợi cho bà Hillary Clinton, làm ảnh hưởng đến cái cuộc bầu phiếu tổng thống vừa rồi. Thế rồi họ lại bỏ tiền ra để mà quảng cáo. Thì Facebook gần đây là họ cũng đã đồng ý với lại cái cuộc điều tra của Quốc hội là sẽ giao nộp ít nhất là 3.000 cái quảng cáo mà nước Nga là cái quốc gia đã trả tiền cho cái vụ này. Thế rồi chúng ta biết là lên Facebook thì có nhiều cái tin nó gọi là tin vịt, hoặc là tin sai, hoặc là cố tình đưa ra những cái tin đó để mà có lợi cho cái người thực hiện cái bản tin đó. Rồi có những cái đoạn video sống đó, nghĩa là trực tiếp đó, nó có vẻ là bạo lực quá. Rồi đôi khi ngay cả những cái hình ảnh tự tử cũng được đưa lên trên này. Và nhất là cái vấn đề mà người ta thấy đó là những cái hình ảnh khiêu dâm. Facebook thì bây giờ thì họ cũng cố gắng làm sao để mà có thể kiểm tra, nhưng mà khó lắm. Chúng ta biết là Facebook làm ăn khấm khá, nhiều người sử dụng, cho nên là cổ phiếu của họ đã tăng gần đây. Thế rồi họ cũng bỏ thêm vào một số những cái ứng dụng khác để mà có thể xài những cái người mà sử dụng Facebook thì họ thích. Nhưng mà Facebook thì bây giờ họ cũng đưa ra một số những cái tiêu chuẩn, những cái quy định rõ rệt là những ai mà sử dụng một cách không có đúng phép, vi phạm cái quy định của họ thì có thể sẽ bị cấm. Nhưng mà thực tình đó là có quá nhiều người xem, quá nhiều người coi, được quá nhiều người sử dụng, tới 2 tỷ người. Liệu là Facebook họ có thể quản lý hết được tất cả những cái hình ảnh, hoặc là những cái đoạn video, hoặc là những cái bản tin mà nó không đúng sự thật hay không? Có là cái điều mà phía bên Facebook bây giờ họ cần phải quan tâm, bởi vì nó có thể nguy hại đến cái xã hội của chúng ta, đã anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nói một cái ví dụ rất là đơn giản, chỉ cần mà chúng ta đưa một cái hình ảnh hoặc là một cái đoạn video lên cái Facebook thì chỉ cần 1 phút hoặc là 2 phút thì cái đoạn video hoặc là cái hình ảnh đó sẽ được copy và sẽ được gửi đi rất là nhiều nơi. Cho nên cái người chủ nhân khi mà họ đưa lên và họ quyết định rằng là sẽ xóa, tuy nhiên không có nghĩa rằng là những hình ảnh hoặc là những cái đoạn video đó sẽ mất, bởi vì lúc này nó đã được đưa đi coi như rằng là khắp nơi trên thế giới. Cho nên nó cũng có mặt tốt, đó là mọi người xài Facebook hoặc là các cái trang social network thì có thể trao đổi thông tin với nhau, gặp gỡ với nhau bạn bè. Tuy nhiên cũng có những cái mặt coi như là tiêu cực, đó là nếu như chúng ta không cẩn thận hoặc là có những cái thông tin mà nó đã bị lộ và đưa lên Internet thì nó cũng sẽ rất là nguy hiểm. Và với cái số người mà sử dụng cái Facebook được cho lúc này lên tới 2 tỷ người thì gần như rằng là để mà quản lý và coi như rằng là thiết lập những cái an toàn thì cũng là một điều rất là khó. Cho nên cái mà gọi là quan trọng nhất đó là tự chính bản thân của cái người sử dụng Facebook thì họ nên cẩn thận khi mà đăng bất cứ các cái post hoặc là các cái video hoặc là các cái thông tin riêng của mình lên trên đó, bởi vì khi mà đã lỡ mà post lên rồi thì sẽ có thể để lại những cái hậu quả rất là đáng tiếc mà chúng ta không có nghĩ được đến. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, và mến chúc đến giả cũng như Quang Hưng có được một buổi thứ sáu và những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào thứ sáu, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý tín giả.